Tôi nhìn anh rất lâu.
Có.
Vậy em xác nhận với họ. Anh đẩy hồ sơ sang phía tôi, để trống chỗ ký quyết định. Một thay đổi nhỏ, nhưng đó là lần đầu tiên anh không chỉ nhường tôi nói. Anh trao lại quyền quyết định mà chính anh vừa lấy mất. Tôi ký. Cảm ơn. Đừng cảm ơn vì tôi sửa lỗi của mình. Anh học nhanh đấy. Vì người dạy không cho tôi cơ hội giả vờ không hiểu. Tôi bật cười. Đình Châu cũng cười, lần này rõ hơn. Sự kiện ra mắt diễn ra vào một đêm mưa. Sau khi khách về, điện trong khu trưng bày chập chờn vì gió mạnh. Tôi và anh đứng dưới mái hiên khách sạn nhìn nhân viên thu những giải lụa ngoài sân. Một giải bị gió cuốn, quấn quanh cổ tay tôi. Đình Châu giữ đầu còn lại, chậm rãi gỡ nút. Đừng kéo, tôi nói, kéo mạnh sẽ siết hơn. Vậy phải làm sao? Giữ lỏng một đầu. Anh thả tay, nút lụa tự trượt ra. Mưa hắt vào bậc đá. Tôi rùng mình, anh cởi áo khoác rồi dừng lại giữa chừng. Tôi có thể khoác cho em không? Tôi gật đầu. Áo còn hơi ấm, bàn tay anh chỉ chạm vào vai vải trong một khoảnh khắc rồi rời đi. Đình Châu. Ừ, cung tâm si. Năm trước ở triển lãm, anh chỉ nhìn thấy tôi một lần sao? Không. Bao nhiêu lần? Đủ để biết em luôn chọn màu xanh khi căng thẳng. Tôi cúi nhìn giải lụa trong tay, đúng là màu xanh. Vì sao, anh không nói chuyện với tôi? Lần đầu, em đang cãi nhau. Lần thứ hai, em đi cùng cha. Lần thứ ba, tôi nghe nói em đã có người mình thích. Tôi chưa từng có. Sau này tôi mới biết. Còn bây giờ, anh nhìn tôi, mưa ngoài hiên dày đến mức cả hồ chỉ còn là một mảng tối. Bây giờ em là vợ tôi theo một thỏa thuận có thời hạn. Tôi không muốn em phải phân biệt đâu là mong muốn của mình, đâu là áp lực từ danh nghĩa đó. Tôi bước gần hơn nửa bước. Nếu tôi nói, tôi phân biệt được. Ánh mắt anh hạ xuống môi tôi rồi trở lại. Ngày em có thể rời đi mà không mất gì, hãy nói lại câu ấy. Anh không hôn tôi. Tôi vừa biết ơn vừa tức giận. Nhưng sâu hơn cả hai cảm giác đó là một sự rung động, khiến tôi không còn có thể gọi cuộc hôn nhân này là giao dịch đơn giản. Hai ngày sau, Lục Minh Viễn gửi cho tôi một bức thư điện tử. Chỉ có một tệp đính kèm, bản chụp thư Đình Châu gửi ban chiến lược Lục Thị từ 3 năm trước. Dòng đầu tiên ghi, đề xuất xây dựng liên minh dài hạn với Vân Cẩm, ưu tiên thông qua quan hệ giữa hai gia tộc. Các đoạn sau bị che. Ở cuối trang là một câu còn nguyên, nếu Tống gia gặp khó khăn dòng tiền, đây sẽ là thời điểm thích hợp để hoàn tất thỏa thuận. Tôi đọc đi đọc lại.